Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm. Tập 1517. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 4 tháng 2 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, đoạn thứ 3. Xem từ bài kệ tụng cuối cùng. Đoạn thứ 3 là tụ tọa thiền quán. Bài kệ cuối cùng là: Xã già phu tọa, đương nguyện chúng sanh quán chư hành pháp, tức quy tán diệt. Trong 7 bài kệ tụng này, chúng ta thấy 4 bài kệ đầu nói về phương tiện tu hành đều thuộc về giới luật. Hai bài thứ 5 và thứ 6 là chánh tu. Bài thứ 5 nói về hạnh môn, tức thiền định. Bài thứ 6 nói về giải môn, là trí huệ. Từ chỗ này, chư vị có thể thấu hiểu 7 bài tụng này đã nêu ra toàn bộ sự tu học trong Phật Pháp. Tức là tam học giới định huệ. Phương tiện là giới. Tu hành ư định là thiền định. Nhược tu ư quán là trí huệ. Tam học giới định huệ. Đấy là tổng nguyên tắc, tổng cương lãnh. Không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật là như thế, mà quá khứ, vị lai, hết thảy chư Phật tu hành, chứng quả, giáo hóa chúng sanh đều chẳng lìa khỏi nguyên tắc này. Nếu quý vị hỏi vì sao ư? Phật Pháp bảo đấy là tánh đức. Pháp nhĩ như thị. Pháp nhĩ là tự nhiên như vậy. Nó là như vậy đó. Nó vốn là như thế đó. Chẳng có bất cứ lý do nào để có thể nói được. Nếu quý vị suy nghĩ kiếm một lý do cho nó, sẽ rơi vào vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chỉ cần rơi vào vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chân tướng sẽ ẩn lấp. Nói cách khác, quý vị chẳng thấy chân tướng sự thật. Điều này cũng có chỉ rõ Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật phải xuất hiện trên thế gian? Có lý do hay không? Thưa cùng chư vị, chẳng có lý do. Pháp tánh vốn là như vậy. Đấy mới là nói viên mãn, nói rốt ráo. Nếu quý vị nêu lý do, đưa ra lý do, sẽ có nhiều lý do lắm. Đâm ra sẽ khiến cho vấn đề phức tạp, vốn hết sức đơn giản, vì sao lại khiến cho nó phức tạp dường ấy? Kẻ thông minh quá nhiều, mỗi người đều muốn nghĩ ra một phương thức để giải thích. Hôm nay đọc đến bài kệ cuối cùng này, nếu chúng ta có thể thật sự thấu hiểu, sẽ quảng nhiên đại ngộ. Xả tọa chính là buổi học đã xong, duỗi chân ra, rời khỏi giảng đường, vì buổi học đã kết thúc. Đương nguyện chúng sanh quán chư hành pháp, tức quy tán diệt. Đấy chẳng phải là như Kinh Bát Nhã đã nói ư? Hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không, chẳng thể được. Do vậy, quý vị suy tưởng như thế nào, nghiên cứu như thế nào, cũng đều là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chẳng phải là sự thật. Kinh Kim Cang đã nói rất hay: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, triệt để buông xuống. Tam học giới định huệ trọn đủ viên mãn. Nếu quý vị hỏi vì sao ư? Tam học giới định huệ vốn sẵn có trong tự tánh. Chỉ cần buông xuống muôn duyên, tánh đức tự nhiên hiện tiền. Do vậy chẳng cần tu tánh đức. Chư vị nhất định phải hiểu điều này. Đức Phật dạy chúng ta tu, đấy là chuyện bất đắc dĩ. Bởi lẽ chúng ta chẳng kiến tánh, chẳng kiến tánh, quý vị sẽ tu thiện, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, hy vọng cuộc sống trong lục đạo sẽ tốt đẹp hơn đôi chút. Chuyện là như thế đó. Giới định huệ đã thành tựu, nhất là huệ đã đạt tới một mức độ nhất định, sẽ minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật, khi ấy trí huệ bát nhã, vạn đức vạn năng, vô tận tướng hảo, vốn sẵn có trong tánh đức, thảy đều hiện tiền. Từ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Đức Thế Tôn đã giảng rõ về y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới qua tạng. Trong Kinh Giảng Sanh, Kinh Giảng Sanh tức là kinh luận của Tịnh Độ Tông, gồm năm kinh một luận. Quý vị thấy đã miêu tả y báo và chánh báo trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là tự tánh vốn hiển hiện viên mãn như thế đó. Chẳng do con người tạo tác. Hễ khởi tâm động niệm thì sai mất rồi. Do khởi tâm động niệm, tánh đức bị vặn vẹo, nảy sanh biến hóa. Tánh đức thuần tịnh, thuần thiện, chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Các thí nghiệm của những khoa học gia như tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản chẳng hạn, có rốt ráo hay không? Chẳng rốt ráo. Vì sao chẳng rốt ráo? Những thí nghiệm của họ chẳng vượt thoát 10 pháp giới. Trong nhất chân pháp giới, hiện tướng thù thắng khôn sánh, họ vĩnh viễn chẳng thấy. Vì sao chẳng thấy? Những người làm thí nghiệm đều có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đối với pháp tánh và pháp tướng, quý vị chẳng thấy pháp tánh. Những gì quý vị trông thấy chính là pháp tướng. Thể của pháp tướng là pháp tánh. Quý vị thấy, do một ý niệm thiện của chúng ta, kết tinh của nước hết sức tốt đẹp, dễ nhìn. Do ý niệm ác, nó hiện tướng cũng rất xấu xí. Nó thuận theo vọng tưởng, phân biệt chấp trước của quý vị mà biến. Đấy là duy thức sở biến. Trong khi chúng ta chẳng có ý niệm thiện hay ác, nó sẽ hiện tướng gì? Dường như là nó cũng hiện tướng, nhưng chẳng có gì là đặc biệt tốt hay đặc biệt xấu. Đấy là cảnh giới gì vậy? Vô minh. Không thoát khỏi 10 pháp giới. Sẽ chẳng phải là trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chẳng lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, trong pháp tướng chẳng hiện ra cảnh giới chân thật ấy. Nếu người thí nghiệm thật sự có thể lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phá một phẩm vô minh, thấy một phần pháp thân, sẽ có thể thấy hình tướng của thế giới cực lạc. Thế giới qua tạng ở ngay trong một giọt nước ấy. Chư vị đồng tu hãy nghĩ xem, có phải là đạo lý như vậy hay chăng? Đó gọi là thật tướng của các pháp, là chân tướng sự thật. Biết chân tướng sự thật, quý vị sẽ chẳng khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước, càng chẳng cần phải nói nữa. Khởi tâm động niệm đã chẳng có, lấy đâu ra phân biệt, chấp trước? Đấy là cảnh giới Hoa Nghiêm. Vận dụng vào 10 pháp giới có chướng ngại hay không? Chẳng có chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát và chúng ta ở cùng một chỗ. Chúng ta ba người cũng thế, mà bốn người cũng thế, mỗi người một cảnh giới. Quý vị nói xem, có hai người nào mà cảnh giới giống nhau hay không? Chẳng có, chắc chắn là tìm không ra. Đến khi nào cảnh giới của hai người sẽ giống nhau? Khi đã đạt đến chỉ định phục tâm, cứu cánh vô dư. Chỉ có nơi quả địa rốt ráo, cảnh giới mới là giống nhau. Đẳng giác Bồ Tát thì khá gần giống, nhưng vẫn là bất đồng. Vì sao? Chẳng phá một phẩm vô minh cuối cùng. Phẩm vô minh ấy chính là tập khí vô thỉ vô minh. Trong phần trước tôi đã nói rất nhiều chẳng đoạn tập khí. Lục đạo phàm phu chẳng có cách nào lý giải cảnh giới ấy. Vì thế Đức Phật bảo là chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật nói câu này rất từ bi. Quý vị có mong biết cảnh giới của Phật hay không? Nếu quý vị muốn biết cảnh giới của Phật, Đức Phật dạy quý vị làm như thế nào thì mới có thể thấy. Quý vị đừng dùng tư tưởng, đừng dùng ngôn ngữ, quý vị sẽ biết. Hễ quý vị còn dùng tư tưởng, còn dùng ngôn ngữ, sẽ chẳng làm được. Chắc chắn là quý vị chẳng đạt được. Đức Phật nói câu này minh bạch, nhưng người nghe thì sao? Người nghe hiểu lầm ý nghĩa. Chẳng thể nghĩ bàn là không có cách nào suy nghĩ, chẳng có cách nào nói được. Chúng ta hiểu lầm ý nghĩa theo kiểu đó, hiểu trật ý nghĩa mất rồi. Đức Phật bảo như thật, chính là nói đến thật tướng của các pháp. Thấy như thế nào? Chẳng thể nghĩ là chẳng thể khởi tâm động niệm. Chẳng thể bàn là chớ nên phân biệt, chấp trước. Chân tướng đã sáng tỏ. Nguyên lai là ở chỗ này. Đó gọi là điều gì cũng là đạo, đâu đâu cũng thấu hiểu nguồn cội. Tùy tiện lấy một pháp, không pháp nào chẳng phải là chân tướng. Đấy là nói về quán chư hành pháp. Hành pháp là 10 pháp giới. Tất giai tán diệt, đó là cảnh giới gì? Lại quay về nhất chân pháp giới. Nếu quý vị đối với hết thảy các hành pháp trong 10 pháp giới, mà có phân biệt, có chấp trước, chẳng chịu buông xuống, y báo và chánh báo trang nghiêm của 10 pháp giới sẽ chẳng tan, chẳng diệt. Tuy chẳng tan diệt, sẽ là như thế nào? Vô thường. Quý vị thấy, hữu tình chúng sanh, nay chúng ta nói là động vật có sanh, lão, bệnh, tử. Vô tình chúng sanh, nay nói là thực vật và khoáng vật. Thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Đó là gì? Chính là vô thường. Trong ấy có ý nghĩa rất sâu, phải chú tâm lãnh hội. Lãnh hội một phần sẽ có một phần thọ dụng. Thọ dụng chân thật. Lãnh hội hai phần sẽ được hai phần thọ dụng. Sự thọ dụng ấy là thật, chẳng giả. Trong Phật Pháp nói là pháp hỷ sung mãn. Khổng Phu Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Xưa kia, người đọc sách tại Trung Hoa thường nói khổng nhan chi lạc, nghĩa là trong cuộc sống Khổng Tử và Nhan Hồi có niềm vui sướng. Mọi người rất tán thán, rất hâm mộ. Thế nhưng quý vị chẳng phải là Nhan Hồi, chẳng phải là Khổng Tử sẽ chẳng thể thấu hiểu cảnh giới ấy. Học theo Nhan Hồi, học theo Khổng Tử. Tại Trung Hoa, vào thời cổ, Mạnh Tử học giống nhất. Vì thế, Nho Gia cũng dùng câu Khổng Mạnh chi đạo. Để thay thế cho câu ấy, câu Khổng Nhan chi lạc. Có nghĩa là Mạnh Tử đã nhập cảnh giới của Khổng Nhan. Trong Phật môn có những vị tổ sư đại đức đã thật sự đạt được giới định huệ. Cũng có thể đạt tới cảnh giới phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Thiền Tông nói là minh tâm kiến tánh. Giáo Hạ nói là đại khai viên giải. Tịnh Độ nói là lý nhất tâm bất loạn. Tuy danh từ khác nhau, nhưng cảnh giới như nhau, đều là lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm. Lục căn đối trước cảnh giới sáu trần, chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước. Thật sự nhập cảnh giới này, họ đạt được niềm vui của chư Phật Như Lai. Niềm vui ấy vượt xa niềm vui của Khổng Tử và Nhan Hồi quá nhiều. Chúng ta có thể nói Khổng Nhan chi lạc là thiên đạo, là niềm vui của thánh nhân thế gian. Niềm vui của chư Phật Như Lai đã đạt tới rốt ráo. Nếu quý vị hỏi vì sao chúng tôi nói khẳng định như vậy ư, chẳng có gì khác. Quý vị suy tưởng từ lý luận sẽ thấy tất nhiên là như thế. Đoạn sạch tập khí vô thỉ vô minh. Triệt để hiểu rõ chân tướng của nhân sinh và vạn vật trong vũ trụ. Chúng sanh có cảm sẽ tự nhiên có ứng. Giống như một chén nước, tôi dấy lên một ý niệm, người khác dấy lên một ý niệm. Một chén nước đặt ở đây, nước phản ứng đối với ý niệm của tôi và phản ứng đối với ý niệm của quý vị, phản ứng đối với ý niệm của người khác sẽ chẳng giống nhau. Cùng một nơi chốn, cùng một thời gian, do tâm ba người cảm khác nhau, cảnh giới phản ứng của nước sẽ chẳng giống nhau. Đấy là chuyện như thế nào? Tôi kể thêm một chuyện cho quý vị nghe nhé. dường như là vào năm 1982. Lão Pháp Sư Thánh Nhất khi đó còn trẻ, Sư Đại Khái mới ngoài 40. Chuyện xảy ra từ hơn 30 năm trước. Sư kể với tôi, khi đó Trung Hoa còn chưa hoàn toàn mở cửa. Sư và mấy vị đồng tham đạo hữu đến Triều Âm Động ở Phổ Đà Sơn. Để bái yết Quan Âm Bồ Tát. Nghe nói sự cảm ứng ở chỗ ấy rất rõ rệt. Tới đó lễ bái, có thể thấy Quan Âm Bồ Tát hiện thân. Ba vị xuất gia, còn có một quan chức địa phương ở nơi đó đi theo họ, lạy ở cửa động nửa tiếng. Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, ba người đều rất hoan hỷ. Cùng thời gian, cùng địa điểm. Sau khi đã lạy nửa giờ, viên chức ấy thúc giục họ, thời gian quá lâu rồi, hãy nên rời đi. Sau khi họ rời đi, họ hỏi nhau, thầy thấy Quan Âm Bồ Tát có hình dạng như thế nào? Pháp Sư Thánh Nhất thấy Quan Âm Bồ Tát đội mão tỳ lô, thần kim sắc. Mão tỳ lô là cái mão giống như mão Địa Tạng Bồ Tát đội, kim sắc. Một vị pháp sư khác thấy ngài là bạch y Quán Âm, tức là giống như tượng tạc hoặc tượng vẽ bạch y Quán Âm mà chúng ta thường thấy. Mọi người rất quen thuộc hình tượng này. Còn có một vị pháp sư nữa thấy ngài có hình tướng tỳ kheo, là người xuất gia có hình tướng tỳ kheo xuất gia. Ba người cùng lúc cùng một chỗ đều trông thấy Bồ Tát, nhưng hình tướng chẳng giống nhau. Do nguyên nhân nào? Đều là có cảm bèn có ứng. Chúng sanh có cảm, Bồ Tát có ứng. Tâm thái cảm của quý vị khác nhau, sẽ ứng hiện tướng khác nhau. Trạng huống hoàn toàn giống như kết tinh trong thí nghiệm với nước. Như tôi đã nói, cùng thời, cùng chỗ, một vạn người khởi tâm động niệm đối với chén nước, sẽ có một vạn thứ kết tinh khác nhau, quyết chẳng thể có hai kết tinh giống nhau. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng kể với tôi điều này. Ông ta làm thí nghiệm 10 năm, thí nghiệm mấy chục vạn lần. Ông ta bảo chưa từng phát hiện hai kết tinh hoàn toàn giống nhau. Cùng một người, nhưng thời gian khác nhau. Kết tinh cũng chẳng giống nhau. Vì sao? Cùng một người, nhưng ý niệm do khởi tâm động niệm khác nhau. Dẫu là thiện niệm, mức độ thiện khác nhau. Vì thế, đối với những kết tinh đẹp đẽ, quý vị quan sát cặn kẽ sẽ thấy là đại đồng tiểu dị, không hoàn toàn giống nhau. Đấy là vọng tâm. Trong mỗi niệm khác nhau, có thể là tương tự chứ không giống hệt như nhau. Đến khi nào thì mới giống nhau? Như Lai quả địa, đoạn sạch tập khí vô thủy vô minh, thì ấy sẽ giống nhau. Sự hiển hiện vì thế gọi là nhất chân, chẳng có biến hóa. Bất luận vào lúc nào, bất luận ở chỗ nào, đều thấy hoàn toàn như nhau, nên gọi là nhất chân. Đấy là trạng huống đại khái trong nhất chân pháp giới và mười pháp giới. Tôi cũng tận hết năng lực của chính mình để diễn tả nó. Do vậy, chúng ta có thể biết từ xưa đến nay có bao nhiêu người đã lạy Quán Âm Bồ Tát ở cửa động Triều Âm. Quá ư là nhiều. Hiển tướng do Quán Âm Bồ Tát thị hiện tuyệt đối sẽ chẳng thể là hai người thấy giống nhau được. Cùng là một người, như Pháp Sư Thánh Nhất chẳng hạn, một ngày sau hoặc hai ngày sau lại đến động Triều Âm lạy nửa tiếng, sẽ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng giống như vậy hay chăng? Khác nhau. Nơi chốn như nhau, nhưng thời gian khác nhau. Cho thấy điều gì? Cho thấy mười pháp giới. Mười pháp giới đều gọi là thế pháp. Vô thường. Nếu quý vị hỏi vì sao vô thường ư? Ý niệm của quý vị vô thường. Ý niệm vì thế, bọn phàm phu chúng ta chẳng cảm nhận được. Dẫu là ý niệm của chính mình, phàm phu chẳng cảm nhận được ý niệm của chính mình, làm sao quý vị có thể cảm nhận ý niệm của người khác cho được? Niệm trước, niệm sau, mỗi niệm chẳng tương đồng, mỗi niệm khác nhau. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm đều khác nhau, dù ký cũng chẳng giống nhau. Nếu quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này, mới biết trong đời người cái đáng quý nhất, thù thắng nhất, quan trọng nhất chính là gì? Là cầu định huệ. Đấy là tự tánh. Nho gia gọi là bổn thiện. Còn trong thiền tông thì gọi là phụ mẫu dị sanh tiền, bổn lai diện mục. Quý vị có thể tìm được cái này, sẽ chẳng sống uổng phí đời này. Đời đời kiếp kiếp đều mê mất chính mình, nay tìm lại được chính mình, mới biết chúng sanh và chư Phật Như Lai chẳng khác nhau, là một không hai. Nhập pháp môn bất nhị, ta và chư Phật chẳng hai, ta và chúng sanh chẳng hai, ta và vũ trụ chẳng hai. Nhập pháp môn bất nhị, đấy gọi là minh tâm kiến tánh, là thế giới qua tạng hay thế giới cực lạc. Do vậy, bài kệ cuối cùng này nói về chuyện đã rời khỏi chỗ ngồi. Bài kệ này mang ý nghĩa triệt để buông xuống. Thân, tâm, thế giới trọn chẳng thể được.
Nếu quý vị chẳng buông xuống được, sai mất rồi. Buông xuống chẳng phải là không cần. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nói về buông xuống. Đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật, hãy buông xuống chấp trước, đừng chấp trước. Hãy buông xuống phân biệt, hãy buông xuống khởi tâm động niệm. Trong kinh, Đức Phật đã nói hết sức rõ rệt. Buông xuống chấp trước, quý vị là A-la-hán. Chẳng có lục đạo, tuy người ấy còn ở trong lục đạo, nhưng chẳng có khổ, lạc, ưu, thị, xả của lục đạo. Chẳng có tiếng tâm, lợi dưỡng, cát, hung, quả, phước, tham, sân, si, mạng đã buông xuống. Lục đạo là gì? Nguyên lai lục đạo là thanh văn pháp giới. Quý vị thấy cảnh giới chuyển theo tâm, chuyển theo ý niệm. Quý vị trụ trong thanh văn pháp giới, ở cùng một chỗ với đại chúng, họ trụ trong nhân pháp giới, còn quý vị trụ trong thanh văn pháp giới. Thanh văn pháp giới và nhân pháp giới chẳng hai. Nếu quý vị tiến thêm bước nữa, phân biệt cũng buông xuống, sẽ trụ trong Bồ Tát pháp giới. Bồ Tát pháp giới và nhân đạo pháp giới cũng chẳng hai. Thiên Thai đại sư nói, bách giới thiên như, là do đạo lý này. Nếu ngay cả khởi tâm động niệm, quý vị cũng đoạn trừ, quý vị sẽ trụ trong nhất chân pháp giới, trụ trong thế giới qua tạng. Người niệm Phật trụ trong thế giới cực lạc. Qua tạng, cực lạc và thế giới này chẳng hai. Chẳng hai mà hai, hai mà chẳng hai. Vì sao có hai? Dụng tâm khác nhau. Trong phẩm kinh này, vừa mở đầu, Văn Thù Bồ Tát đã dạy chúng ta thiện dụng kỳ tâm, tắc quạch nhất thiết thắng diệu công đức. Trong bảy bài kệ tụng này, sáu bài trước nói về thắng, bài kệ cuối cùng nói về diệu. Diệu là không chấp tướng, diệu là sai khác với chúng sanh, còn làm càng viên mãn. Càng kiệt xuất, càng thù thắng hơn chúng sanh, nhưng chẳng chấp tướng. Chúng sanh dẫu làm thù thắng đến mấy đi nữa chẳng diệu. Vì sao? Chấp tướng. Đối với ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, như kinh Kim Cang đã nói, họ chẳng xả trừ, chẳng biết những thứ ấy là hư vọng. Tư tưởng của Lão Tử trong Đạo Gia hết sức gần với Phật. Vừa mở đầu bộ Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã bảo: đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh. Nêu bày ý nghĩa này, hai câu ấy có nghĩa là đạo mà có thể tư duy, có thể tưởng tượng, có thể bàn luận sẽ chẳng phải là đạo. Đạo là gì? Đạo là tự tánh. Đạo là tâm thanh tịnh. Trong chân tâm vốn chẳng có một vật. Vốn chẳng có khởi tâm, chẳng có động niệm. Làm sao quý vị có thể suy tưởng nó cho được? Hễ suy tưởng sẽ rớt vào phân biệt. Hễ quý vị nói sẽ rớt vào chấp trước. Vì thế đó chẳng phải là thường đạo. Thường là vĩnh hằng bất biến, đấy là thường. Mỗi cá nhân có cách nhìn khác nhau, mỗi cá nhân có cách nói khác nhau. Vì thế trong thế gian này có khá nhiều độc giả, chuyên gia phát biểu khá nhiều ngôn luận. Ai nấy có cách nhìn riêng, ai nấy có cách nghĩ riêng, đều có cả một đống đạo lý để biện hộ cho quan điểm của riêng mình. Lão Tử đã phê bình: thẩm định là phi thường đạo. Lời phê bình, nhận định chung của Ngài là chẳng phải là đạo thường hằng. Mọi người đều có thể chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước, thường đạo sẽ hiện tiền. Chuyện này khó khăn. Khó ở chỗ nào? Quý vị có muốn tưởng cũng chẳng thể tưởng nổi. Tưởng chính là tư, bất khả tư nghị. Chẳng thể tưởng, chẳng thể nói. Diệu đúng là diệu ở chỗ này. Chẳng thể nghĩ ngợi, chẳng thể nói. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thuyết pháp 49 năm, điều này cũng là diệu. Vì sao diệu? Nói 49 năm Ngài thật sự chẳng khởi tâm động niệm. Diệu ở chỗ này. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng khởi tâm động niệm, còn phân biệt chấp trước thì sao? Thuận theo sự phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, thuận theo sự chấp trước của chúng sanh mà chấp trước. Đấy chính là lý và sự chẳng hai. Tự và tha chẳng hai. Nhìn từ tướng thì là hai, nhìn từ tánh thì chẳng hai, nhìn từ sự thì là hai, nhìn từ lý thì chẳng hai. quán huệ mới có thể giải quyết những vấn đề phức tạp. Chẳng có cùng tận trong xã hội hiện thời. Xã hội này, nơi nơi chúng chúng đầy ắp đối lập, nghi ngờ, lo âu, mâu thuẫn, xung đột đã đạt tới mức độ nghiêm trọng đáng sợ. Chẳng có ai không bận tâm, thậm chí còn có những chuyên gia, học giả nêu nghi vấn. Nhân loại trên địa cầu có thể sống bình an đến hết thế kỷ này, tức thế kỷ 21 hay không? Cũng có nghĩa là cho đến năm 2100, có thể vượt qua 100 năm ấy hay không? Sợ là bị quỷ diệt. Lời lẽ này chẳng phải do những kẻ bình phàm nói ra. Chúng tôi nghe xong có rất nhiều cảm xúc. Có thể cứu vãn thế giới này hay chăng? Nếu chư vị khế nhập Đại Thừa, thâm nhập Hoa Nghiêm, tôi tin là quý vị sẽ hết sức lạc quan. Có cứu được hay chăng? Được chứ. Lý luận và phương pháp trong giáo pháp Đại Thừa viên mãn khôn sánh. Có năng lực ứng biến. Có năng lực giúp đỡ các chúng sanh khổ nạn. Quay đầu là bờ. Nhưng một thứ tốt đẹp dường ấy, thế mà chẳng có ai nhận biết. Xác thực là hữu hiệu. Mà chẳng có ai dùng đến, chẳng có ai muốn dùng nó. Vậy là chẳng có cách nào cả. Nhưng kẻ nào giác ngộ, hiểu rõ, kẻ ấy sẽ được cứu. Nói theo tôn giáo sẽ là được cứu vớt, còn nhà Phật nói là đắc độ. Thế giới này có thành, trụ, hoại, không? Người đắc độ có thể di dân sang một thế giới khác, thế giới vô lượng vô biên. Quý vị đến thế giới nào? Nhà Phật thường nói đến duyên phận. Duyên phận giống nhau sẽ cảm ứng đạo giao. Người có lòng yêu thương, lòng từ bi, sẽ luôn tụ hội cùng những người có lòng yêu thương, có tâm từ bi, họ sẽ tụ hội với nhau. Đó gọi là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Những kẻ chí đồng đạo hợp tự nhiên sẽ tụ tập với nhau. Cảm ứng mà. Nay chúng ta đã hiểu những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu cho chúng ta. Quyết định là thiện. Phật Bồ Tát nói theo cách hiện thời là những bậc đã trở về tự tánh. Tự tánh là thuần tịnh, thuần thiện. Những đường lối và phương hướng do các ngài giới thiệu cho chúng ta chắc chắn là chánh xác. Chúng ta phải có tín tâm, nghiêm túc nỗ lực tu học theo giáo huấn của các ngài, nhất định sẽ có thể đạt tới mục tiêu. Quý vị mong làm Phật sẽ nhập cảnh giới của Phật, ở cùng một chỗ với chư Phật. Quý vị mong làm Bồ Tát sẽ nhập cảnh giới của Bồ Tát, ở chung với các vị Bồ Tát. Xác thực là như Phật Pháp đã nói, tâm tưởng sự thành. Đối với vũ trụ và nhân sinh, chúng ta có cách nhìn, cách nghĩ khác nhau. Thưa cùng chư vị, trong tương lai có thể ở chung với nhau hay chăng? Chẳng thể nào. Vợ chồng dẫu đầm thắm đến mấy, trong đời quá khứ có duyên phận, duyên phận có thời tiết, nhân duyên. Các vị ở chung với nhau hoặc là 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, chung quy phải chia tay. Sau khi chia tay, đời sau có thể hội tụ với nhau lần nữa hay chăng? Chưa chắc. Vì sao? Hai người có cách nghĩ, cách nhìn chẳng hoàn toàn tương đồng. Làm sao có thể sanh vào cùng một pháp giới cho được? Nhất là trong xã hội hiện đại sẽ càng khó hơn. Xã hội xưa kia còn dễ hơn đôi chút, chúng ta còn có thể tin tưởng. Vì sao? Từ bé đều đã được tiếp nhận giáo dục luân lý, đạo đức. Chồng biết suốt đời chung thủy với vợ, vợ biết suốt đời chung thủy với chồng. Như vậy thì đời sau còn có thể có duyên phận. Chúng ta tin tưởng điều này, nay thì chẳng có. Thời cổ sự kiện ly hôn quá ít, rất hiếm nghe nói, được sách vở ghi lại rất ít. Nay thì ly hôn là chuyện như cơm bữa, quá đổi bình thường. Đấy là kết cấu gia đình có vấn đề. Gia đình là tổ chức cơ sở của xã hội, giống như tế bào trong thân thể con người, nó là tổ chức cơ bản. Tổ chức cơ bản bị phá hoại, nếu tế bào trên thân thể một người hư hại quá nhiều, lẽ nào người ấy chẳng sanh bệnh? Do vậy có thể biết, muốn thật sự nói đến chuyện xã hội hài hòa, thế giới hài hòa. Ngoại trừ dùng Nho và Phật, tức là nền giáo dục truyền thống về luân lý đạo đức, còn phải kể thêm giáo dục nhân quả. Sẽ rất khó thực hiện. Ai nấy đều hiểu Đại Thừa, biết vạn pháp đều là không, vô sở hữu, chẳng thể được. Người sống trên cõi đời, hãy nên làm chuyện bỏ mình vì người. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chẳng trái nghịch tánh đức. Đấy là chánh xác. Đấy mới là thực sự có ý nghĩa, có giá trị. Không ngừng nâng cao linh tánh của chính mình. Quyết định chẳng thể làm chuyện tổn người lợi mình. Ý niệm tổn người lợi mình sẽ khiến cho chính mình bị đọa lạc. Kết quả của đọa lạc là ở trong ba ác đạo. Đây là sự thật. Nếu quý vị thừa nhận như thế, nếu quý vị đã chứng biết như thế, tính tâm của quý vị sẽ kiên định. Nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng đoạn này tới đây. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ tư. Tương hành phi quải thời lục nguyện. Chúng ta nhìn vào tiêu đề này cũng cảm thấy chẳng quen thuộc cho lắm. Nếu thay đổi cách nói, mọi người sẽ hiểu rất rõ ràng. Người qua nói là xuyên trước y thường. Phi quải thời là lúc mặc quần áo. Vì sao ở đây nói là phi quải? Chư vị phải biết, kinh điển từ tiếng Phạn của Ấn Độ dịch ra. Cho đến hiện thời, quý vị sang Ấn Độ, sẽ có thể thấy quần áo của người Ấn chẳng giống như chúng ta. Họ quấn một tấm vải trên thân làm áo, phía dưới gọi là thường, tức y thường. Nay chúng ta gọi thường là cái váy, tức là loại váy quấn quanh xà rông. Xà rông thì phải dùng đai lưng buộc vào thân, nên gọi là quải. Y thì khoác trên thân, vì thế gọi là phi quải. Hoàn toàn chẳng giống Trung Hoa. Y phục của Trung Hoa phức tạp hơn họ. Áo phải may cắt sao cho có cổ áo, vạt áo, tay áo. Vì thế phải xuyên trước. Còn họ, người Ấn Độ gọi là phi quải. Tấm áo kasa của người xuất gia trong hiện thời, tấm áo này được gọi là kasa. Quý vị thấy tấm y này là một miếng vải, nhưng thu nhỏ lại đại khái chỉ to bằng 1/3 tấm y của Ấn Độ. Y của Ấn Độ rất lớn, bao bọc toàn thân, quấn quanh khắp thân. Khi làm việc, họ để lộ tay phải ra. Thiên đản hữu kiên, hồng làm lụng cho tiện. Nay chúng ta cũng đắp y để lộ vai phải, vì thế vai bên này thì chắc hai mép y chồng lên để lộ tay phải ra, nhưng trong hiện thời để giữ cho hai mép tấm y chẳng tuột khỏi vai, chúng ta dùng cái dòng móc rất lâu về sau mới có. Tại Trung Hoa vào thời Đường vẫn chưa dùng dòng móc để mặc y, khi đó chỉ dùng dây buộc, dùng dây để buộc hai mép y cho khỏi tuột. Hiện thời ở Nhật Bản có thể thấy, ở Đại Hàn cũng có thể thấy cách đắp y bằng cách buộc dây, chỉ có Trung Hoa dùng dòng móc, đương nhiên là đỡ mất công hơn dùng dây buộc. Thế nhưng hiện thời Ikasa của Nhật Bản càng ngày càng đơn giản hơn. Ikasa hiện thời là một bức vải rất bé, rất ư là bé, vẫn có hình dáng giống như vậy, nhưng rút nhỏ. Thông thường họ mặc đồ tây, bỏ trong túi áo của Âu phục. Nếu có pháp hội bèn lấy ra, giống như sâu chuỗi của chúng ta vậy, đeo lên cổ. Đó là một thứ mang tính chất tượng trưng, càng ngày càng đơn giản. Những sự biến hóa này chúng ta đều có thể hiểu được. Đoạn này có tất cả 6 bài kệ nói về chuyện mặc áo. Xin xem bài thứ nhất. Hạ túc trụ thời, đương nguyện chúng sanh, tâm đắc giải thoát, an trụ bất động. Phải xem bài kệ này tiếp nối ý nghĩa của kinh văn trong đoạn trước. Quý vị thấy phần trước là xã già phu tọa. Già phu là ngồi xếp bằng, xã già phu tọa là duỗi chân ra. Duỗi chân ra, bàn chân còn chưa chạm đất, còn chưa đứng lên, vẫn ngồi tại đó, chỉ duỗi chân ra. Bài kệ này tương ứng với khi đã đứng lên. Hạ túc trụ thời, trụ là đứng. Hạ túc trụ thời là khi đã đứng lên. Khi làm xong một buổi công khóa. Trong phần trước tôi đã thưa cùng chư vị, trong công khóa có giải môn và hạnh môn. Xếp hạnh môn ra trước vì coi trọng hạnh môn. Đạo tràng thờ phụng hình tượng Phật, Bồ Tát, phải hiểu ý nghĩa này. Vì sao nhất định phải thờ một vị Phật, hai vị Bồ Tát? Thông thường đều thờ phụng theo cách ấy, có ý nghĩa gì vậy? Biểu thị pháp. Phật biểu thị lý hoặc tánh. Bồ Tát biểu thị sự hay hạnh. Lý là chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước. Do vậy Phật chẳng thuyết pháp. Bồ Tát biểu thị từ thể khởi dụng. dụng có sự biểu thị, có thuyết pháp. Đấy là dụng. Phật ứng hóa trong 10 pháp giới, tức là thị hiện thân Bồ Tát. Đấy là có thuyết. Trong dụng lại chia thành hai môn. Một là hạnh môn, hai là giải hạnh. Vì thế dùng hai vị Bồ Tát để đại diện. Trong Tịnh Độ Tông, Quán Âm Bồ Tát biểu thị hạnh môn. Ở đây nói là thiền định, tức hạnh môn. Đại Thế Chí Bồ Tát biểu thị giải môn. Giải hạnh tương ứng. Quý vị thấy Quán Âm Bồ Tát nhìn từ phía chúng ta, đối diện với chúng ta, Ngài ở bên tay phải chúng ta, Đại Thế Chí Bồ Tát ở bên tay trái. Trung Hoa coi bên phải quan trọng hơn. Quý vị thấy viết câu đối, phía bên này là phía trên, phía bên kia là phía dưới. Nói theo phương vị của A Di Đà Phật, bên tay trái của A Di Đà Phật là thượng, bên tay phải là hạ. Quán Âm Bồ Tát ở phía tay phải của chúng ta, nghĩa là ở bên trái của A Di Đà Phật, tức là hạnh môn được xếp hàng đầu, giải môn được xếp vào thứ hai. Chớ nên lầm lộn. Nếu vị trí của Quán Âm và Thế Chí đảo lộn, ý nghĩa biểu thị pháp đã bị điên đảo, ý nghĩa biểu thị pháp bị sai lầm. Điều này chỉ rõ Tịnh Tông trọng hạnh, quyết định là giải hạnh tương ứng. Hoa Nghiêm Tam Thánh biểu thị pháp khác hẳn. Chính giữa là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Thượng thủ là Văn Thù Bồ Tát. Hạ thủ là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là xét theo địa vị của chúng ta, giống như cách xếp đặt trong Tịnh Độ Tông, Ngài có cùng vị trí với Đại Thế Chí Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát có cùng vị trí với Quán Thế Âm Bồ Tát. Tay trái của Tỳ Lô Giá Na Phật là Văn Thù. Bên tay phải là Phổ Hiền. Đấy là giáo hạ. Giáo hạ xếp giải môn làm thượng thủ, hạnh môn đặt ở hạ thủ. Quý vị thấy kinh này vừa khởi đầu đã nói về giải. Quý vị thấy đối với thập tính Bồ Tát, cho đến phẩm này mới nói đến hạnh môn. Phẩm Quang Minh Giác trong phần trước nói về giải. Nhìn từ sự biểu thị pháp, quý vị sẽ hiểu đặt điều gì làm bậc nhất. Giáo hạ xếp giải làm bậc nhất. Vì đã giải rồi mới bắt đầu tu. Tông môn là đặt hạnh vào bậc nhất. Sau khi đã ngộ sẽ dấy lên giải. Đấy là do chúng sanh căn tánh khác nhau. Phương pháp giáo học sẽ chẳng nhất trí. Tịnh Độ Tông cũng xếp hạnh hàng đầu. Hạnh giải tương ứng. Trong niệm Phật đường vốn chẳng giảng kinh. Thật sự là một câu Phật hiệu thâm nhập một môn. Quân tu lâu dài sẽ quyết định giảng sanh. Vì sao ngay trong niệm Phật đường chúng tôi phải đề xướng nghe kinh? Đạo lý ở chỗ nào? Căn tánh của người hiện thời chẳng bằng cổ nhân. Cổ nhân trung hậu, thật thà, khăng khăng một câu Phật hiệu, chẳng có vọng niệm, chẳng suy nghĩ tà vậy, thành tựu dễ dàng. Người hiện thời không được, căn tánh chẳng bằng cổ nhân. Vọng tưởng nhiều, tập niệm nhiều, tà tri tà kiến nhiều, huống hồ còn có những dụ dỗ mê hoặc trong xã hội. Tâm họ tán loạn. Do vậy phải đề xướng kinh giáo. Kinh giáo giúp quý vị hiểu rõ lý, đặc biệt là Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm giảng cặn kẽ. Quý vị thật sự hiểu rõ ràng, thật sự thông hiểu thì mới có thể buông xuống, mới chẳng bị xã hội dụ dỗ mê hoặc. Quý vị liễu giải càng sâu đậm thì mới có năng lực phân biệt chân, vọng, tà, chánh, thiện, ác, đúng, sai. Quý vị mới có thể phân biệt. Nếu không, nghe kẻ khác nói sẽ nghĩ có lý lắm, chạy theo tri kiến của kẻ khác. Điều này đáng sợ quá. Nghe kẻ khác nói cảm thấy có lý lắm, nhưng có thấu triệt hay không? Có viên dung hay không? Điều này rất quan trọng. Chẳng thấu triệt, chẳng viên dung, nếu làm theo thì thoạt đầu dường như hữu hiệu, sau một khoảng thời gian sẽ bị biến chất, chẳng có cách nào duy trì ổn định trong một thời gian dài. Chuyện này trọng yếu lắm. Từ xưa tới nay, có khá nhiều học giả, chuyên gia ngoại quốc rất bội phục xã hội Trung Hoa. Họ nói Trung Hoa trong quá khứ đã thực hiện đế chế rất thành công. Từ năm 200 công nguyên, Hán Cao Tổ thống nhất Trung Hoa, mãi cho đến hiện giờ hơn 2000 năm. Chế độ của quốc gia bị biến đổi chưa đầy 100 năm. Trong quá khứ toàn là đế chế, có thể duy trì lâu dài ngần ấy, người ngoại quốc cũng thấy rất rõ ràng. Nói chung, xã hội Trung Hoa là một xã hội hòa bình, an định. Hai ngàn năm qua đã chữa giao di vậy. Người ngoại quốc chẳng hiểu, tưởng là nhờ vào phương cách và sách lược cai trị của đế vương. Cách nhìn ấy lệch lạc. Liễu giải Trung Hoa phiến diện chẳng đủ thấu triệt, cũng khó trách được. Vì sao? Nói theo cách phổ biến hiện thời, trong não của họ chẳng có tế bào này, làm sao họ có thể nghĩ ra được? Trung Hoa ổn định, củng cố dài lâu, an định, hòa bình, dựa vào đâu? Dựa vào giáo dục luân lý đạo đức. Luân lý đạo đức rất gần gũi, tương ứng với tự tánh. Hễ trái nghịch tự tánh, chắc chắn sẽ sinh ra rối loạn, có phiền phức. Tương ứng với tự tánh sẽ chẳng có những chuyện ấy. Người ngoại quốc cũng hiểu, cốt lõi trong giáo huấn của cổ thánh tiên hiền và các tôn giáo là yêu thương. Họ cũng phát hiện, thấu hiểu điều này. Dung bồi cái tâm yêu thương như thế nào? Họ chẳng biết. Chẳng nói tâm yêu thương là thiên tánh. Tâm yêu thương là bản tánh, chẳng phải là tập tánh. Người ngoại quốc rất ít nói tới điều này, tức là nói tới bản tánh. Mã Minh Bồ Tát bảo, bổn giác vốn có, tâm yêu thương chính là bổn giác vốn có. Nói tánh loài người bất thiện, cái bất thiện chính là tập tánh, chẳng phải là bản tánh. Tôi cảm thấy cổ đại đế vương thống trị Trung Hoa chẳng phải bằng quyền thuật, mà bằng tâm yêu thương, bằng đạo đức, bằng luân lý. Những thứ ấy đều là tánh đức. Tương ứng với tánh đức thì mới có thể bình trị lâu dài. Trái nghịch tánh đức, dẫu có thể thu được hiệu quả nhất thời, lâu sau sẽ nảy sinh vấn đề. Đây là khi buông chân xuống để đứng lên. Hạ túc trụ thời, trụ là đứng lên. Đương nguyện chúng sanh tâm đắc giải thoát, an trụ bất động. Phát nguyện như vậy, từ nguyện này có thể thấu hiểu. Khởi tâm động niệm, bèn nghĩ đến hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới, hư không giới. Tâm lượng ấy to cỡ nào? Vì thế cổ nhân nói, không chỉ nói, chẳng đọc Hoa Nghiêm sẽ chẳng biết sự phú quý trong nhà Phật, mà còn bảo chẳng đọc Hoa Nghiêm sẽ không biết tâm lượng to lớn của Phật Bồ Tát. Dùng phương pháp gì để mở rộng tâm lượng của chúng ta? Bộ sách giáo khoa này đúng là sách giáo khoa tốt nhất từ khi có lịch sử đến nay. Thầy tôi nói, Kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học của Kinh Phật. Là sách giáo khoa hay nhất trên thế giới. Các thứ học thuật của phương Đông lẫn phương Tây đều chẳng thể sánh bằng. Kinh có lý luận viên mãn, có phương pháp chặt chẽ, còn kèm thêm biểu diễn. Tìm đâu ra loại sách giáo khoa giống như vậy? Tôi theo lão nhân gia học triết học, Ngài giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm. Khi ấy tôi còn chưa đọc sách này. Từ lời giáo huấn của thầy mới biết có một bộ sách tốt đẹp dường ấy. Khởi tâm động niệm chẳng phải là nói đến chính mình, chẳng phải là nói đến một đoàn thể, một gia đình, một đoàn thể, một xã hội, một quốc gia, thậm chí nay chúng ta nói là toàn thể thế giới. Đó là thế giới quan. Kinh này nói theo vũ trụ quan, niệm nào cũng đương nguyện chúng sanh. Chúng sanh ở đây chính là chúng sanh trong hết thảy các cõi nước khắp pháp giới, hư không giới, chẳng sót một ai. Tâm đắc giải thoát, an trụ bất động. Hai câu này xuất phát từ chỗ nào? Liên quan tới buổi học trước. Tâm đắc giải thoát là giải môn, an trụ bất động là hạnh môn. Đối với hai bài kệ thứ 5 và thứ 6 trong phần trước, nhược tu ưu quán, khi chỉ thấy đương nguyện chúng sanh kiến như Phật lý, vĩnh vô quai tránh, đấy chính là tâm đắc giải thoát. Tu hành ư định, đương nguyện chúng sanh dĩ định phục tâm, cứu cánh vô dư, đấy là an trụ bất động. Phải áp dụng những gì đã học được trong các buổi học vào cuộc sống thực tế. Ở đây chúng ta ắt phải ghi nhớ Bồ Tát chính mình làm được mới nguyện cho chúng sanh. Nếu chính mình chẳng làm được, nay chúng ta nói lấy gì để giúp đỡ chúng sanh? Nói theo Phật pháp, chính mình chẳng làm được, lấy đâu ra công đức để hồi hướng cho người khác? Nay ta nói hồi hướng là chia sẻ với mọi người. Đấy là công đức. Nhắc nhở đại chúng, tôi đã khế nhập chân thật chẳng hư dối. Nếu quý vị có thể làm như vậy, quý vị cũng có thể khế nhập. Chính mình nêu gương tốt cho người khác thấy. Chư Phật, Bồ Tát hiện thân thuyết pháp trong mười pháp giới, biểu diễn cho chúng ta. Trong vũ trụ chỉ có chuyện này là thật, những thứ khác đều chẳng thật. Quý vị thấy ý nghĩa này hay lắm, viên mãn lắm. Sau khi đứng lên, đương nhiên là sẽ rời khỏi giảng đường, tức là rời khỏi đạo tràng. Rời khỏi đạo tràng thì phải cất bước. Như cử ư túc, đấy là bắt đầu bước đi. Đương nguyện chúng sanh xuất sanh tử hải, cụ chúng thiện pháp. Đây là cuộc sống hàng ngày, tức là ngay trong hiện tiền. Nay chúng ta cùng nhau học tập phẩm tịnh hạnh. Chúng ta có muốn áp dụng 141 nguyện này vào hiện tiền hay không? Nay chúng ta chẳng cần phải trải tòa để ngồi, hiện thời đã có ghế dựa. Trước khi chúng ta ngồi xuống, nhất định sẽ coi trước ghế có sạch hay không. Nếu không sạch, sẽ lau chùi nó để chính mình ngồi lên đó. Coi thử ghế có sạch hay không, cũng giống như trải tòa để ngồi. Nhưng hiện thời, khi ngồi, chúng ta chẳng xếp bằng. Phải hiểu ý nghĩa này. Khi chúng ta đứng lên, đã đứng lên, thì chính là hạ túc trụ thời. Trụ là đứng lên. Buổi học đã xong, chúng ta ra khỏi giảng đường, như cử túc thời, đương nguyện chúng sanh xuất sanh tử hải. Xuất sanh tử hải là thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới. Trong lục đạo luân hồi, hai loại sanh tử đều có, tức là hai thứ sanh tử, biến dịch sanh tử và phần đoạn sanh tử đều có. Tứ thánh pháp giới, tức Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Phật ở đây là Phật trong mười pháp giới. Chẳng có phần đoạn sanh tử, nhưng có biến dịch sanh tử. Phần đoạn sanh tử là nói về lục đạo. Nói tổng quát, ví như người đến đầu thai trong thế gian, sanh ra đầu thai, từ lúc sanh ra mãi cho đến khi thọ mạng trong đời này đã hết, chết đi. Đó là một giai đoạn. Một đời ấy được gọi là một giai đoạn. Sau khi đã chết, kẻ ấy lại đầu thai. Thuận theo nghiệp lực dẫn dắt mà sẽ đến đầu thai trong đường nào đó. Trong kinh, Đức Phật đã nói rõ chuyện này. Cường giả tiên khiên, nghĩa là nghiệp lực nào mạnh mẽ sẽ dẫn thần thức của người ấy đi đầu thai trước. Nếu đời này thiện niệm của quý vị rất mạnh, thiện niệm vượt trội ác niệm, nhất định là quý vị sẽ đầu thai vào ba thiện đạo trước. Nhất định là như vậy. Nếu đời này làm người ác niệm nhiều, thiện niệm ít, do ác niệm quá mạnh, đời sau quý vị sẽ đến đầu thai trong ba ác đạo. Cái nào mạnh sẽ lôi đi trước, dắt quý vị đi đầu thai. Từng giai đoạn như vậy được gọi là phân đoạn sanh tử. Đấy là nói theo nghĩa rộng. Nếu nói theo nghĩa chân thật của Đức Phật, thân thể này của chúng ta xác thực là phần đoạn sanh tử. Bản thân chúng ta có thể nhận biết hay không? Chẳng thể cảm nhận. Mỗi niệm đều là một đoạn. Niệm niệm quá vi tế, chúng ta chẳng dễ hiểu. Chúng tôi nêu một thí dụ, mỗi ngày coi như một giai đoạn. Ngày hôm qua là một ngày đã qua đi, có phải là đã chết mất rồi hay sao? Còn có thể quay lại hay không? Chẳng thể quay lại. Đó là nói theo từng ngày một. Lại nói cặn kẽ hơn một tí. Mỗi ngày có 24 giờ. Một giờ đã trôi qua, giờ ấy có thể quay lại hay chăng? Mỗi giờ có 60 phút. Một phút đã qua, tức là đã chết, chẳng thể quay lại được. Từng đoạn một, chia tới chỗ cực hạn sẽ là sanh diệt trong từng sát na. Liễu giải chân tướng sự thật này, vì thế nói niệm niệm chẳng trụ, đó là chân tướng, là thực tướng của các pháp. Không chỉ là loài người, mà tất cả hết thảy các pháp đều chẳng thường trụ, đều sanh diệt trong từng sát na. Chúng ta thấy dường như con người có thể sống vài chục năm. Trong thế gian có rất nhiều thứ có thể tồn tại mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Nhưng thật ra thảy đều là sanh diệt trong từng sát na. Duyên thù thắng hơn một tí sẽ là tướng tương tục. Tuyệt đối chẳng phải là một tướng, mà là tướng liên tục. Ta ngày hôm qua chẳng phải là ta của ngày hôm nay. Ta ngày hôm nay chẳng phải là ta trong ngày mai. Nhưng người quán chiếu tinh vi, kính nhiệm như thế, nói thật ra chẳng nhiều. Phải là người rất cẩn thận thì mới được. Kẻ ơ hờ qua loa sẽ chẳng thể cảm nhận được. Đức Phật dạy chúng ta những phương pháp hết sức đáng quý, khiến cho chúng ta quan sát cẩn thận. Tuy chẳng thể triệt để liễu giải chân tướng của vũ trụ, nhưng có thể dần dần tiếp cận. Khởi đầu tuy có thể hiểu một, hai phần, một, hai phần ấy đã khởi tác dụng rất lớn. Có thể uốn nắn khá nhiều sai lầm cho chúng ta. Niệm nào cũng đều là thoát khỏi biển sanh tử. Đấy là chánh giác tuyệt diệu. Sanh tử luân hồi trong lục đạo thì hết thảy đều vô thường. Có còn mong sanh tử nữa hay chăng? Từ vô lượng kiếp đến nay, trong kinh Đức Phật đã nói quá nhiều lần sanh tử bì lao. Quá nhiều lần. Người giác ngộ hy vọng đời này sẽ là lần cuối cùng, đời sau chẳng còn luân hồi nữa. Bậc thật sự cao minh thật sự giác ngộ sẽ cảm nhận ngày hôm nay đã qua. Hãy nên đoạn sạch chuyện luân hồi trong lục đạo. Từ nay trở đi, ta sẽ không làm nữa. Tức là chẳng làm những chuyện thuộc về luân hồi, chẳng tạo nghiệp luân hồi. Như thế nào thì mới có thể chẳng tạo nghiệp luân hồi? Nếu xả trừ cái tâm luân hồi, sẽ không tạo nghiệp luân hồi. Tâm luân hồi là tâm gì vậy? Cái tâm chấp trước. Chấp trước kiên cố hết thảy vạn sự, vạn vật trong thế gian và suốt thế gian. Đấy là tâm luân hồi. Trừ bỏ cái tâm luân hồi, sẽ chẳng tạo nghiệp luân hồi. Quý vị chẳng tạo nghiệp luân hồi, đời sau chắc chắn chẳng bị luân hồi. Nếu chúng ta hỏi, nay chúng ta phải như thế nào thì mới chẳng tạo nghiệp luân hồi? Phật, Tổ đều dạy chúng ta nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Quý vị thấy A-di-đà Phật có tương ứng với lục đạo hay không? Trong ba thiện đạo chẳng có A-di-đà Phật, trong ba ác đạo cũng chẳng có A-di-đà Phật. Lại thưa cùng chư vị, trong tứ thánh pháp giới cũng chẳng có A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở nơi đâu? Trong nhất chân pháp giới. Cực lạc là nhất chân pháp giới. Chẳng phải là đã rõ rành rành rồi hay sao? Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, buông xuống hết thảy phân biệt, vọng tưởng, chấp trước. Vị đường chủ trong niệm Phật đường thường nói: buông xuống thân, tâm, thế giới, một bề chuyên niệm, đấy là xuất sanh tử hải, đấy là cụ chúng thiện pháp. Do vậy, một câu Phật hiệu được gọi là vạn đức hồng danh, vì nó trọn đủ hết thảy thiện pháp. Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng nhắc đến đạo lý này vài lượt. Vào thời đại Tùy Đường, những vị cao tăng đại đức, kể cả những vị từ Nhật Bản, Đại Hàn đến tham học tại Trung Hoa, các ngài cũng từng giấy vọng tưởng. Suy nghĩ điều gì? Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm, giảng nhiều ngần ấy, bộ kinh nào có thể đại biểu cho hết thảy các pháp, đại biểu cho hết thảy các kinh do Đức Phật đã nói trong 49 năm, dùng bộ kinh ấy làm đại biểu? Kết quả là các vị tổ sư đại đức ấy gần như cũng đều thừa nhận Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm Kinh. Do vậy, mọi người gọi kinh Quang Nghiêm là kinh Trung Chi Dương, là căn bản pháp luân. Nói theo kiểu hiện thời, pháp luân là sách giáo khoa. Căn bản pháp luân có thể hiểu là sách giáo khoa cơ bản. Mở kinh Hoa Nghiêm ra, vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, pháp môn nhiều ngần ấy đều được cô động thành một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Gần như mọi người đều khẳng định điều này. Đấy là từ trong hết thảy các pháp môn đã tìm được một đại biểu. Còn có kinh điển nào đơn giản hơn nữa để có thể làm đại biểu cho kinh Hoa Nghiêm? Nội dung lại bao gồm kinh Hoa Nghiêm hay không? Cứ truy tầm từng bộ một, truy cứu kiểu đó. Do phần cuối của kinh Hoa Nghiêm là 53 lần tham học của thiện tài, 10 đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về cực lạc. Thế giới cực lạc được dạy trong kinh Vô Lượng Thọ. Vì thế kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là đại bổn của kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn của kinh Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà là tiểu bổn, kinh A Di Đà là tiểu bổn của kinh Hoa Nghiêm và là tiểu bổn của kinh Vô Lượng Thọ, càng đơn giản hơn. Phần quan trọng nhất trong kinh Vô Lượng Thọ là đoạn kinh văn nào? Các vị tổ sư đại đức đã quy nạp. Thầy cho chúng ta tìm ra 48 nguyện. Phần quan trọng nhất trong kinh Vô Lượng Thọ là 48 nguyện. Trong 48 nguyện quan trọng nhất là nguyện nào? Tổ sư Đại Đức đã đề ra nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 nói gì vậy? Lâm mạng chung thời, thập niệm tất sanh. Sau đấy quý vị mới hiểu một câu Nam Mô A Di Đà Phật triển khai ra sẽ là 48 nguyện. 48 nguyện triển khai thành kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ triển khai thành kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm lại triển khai thành hết thảy các kinh giáo do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Tìm đến cuối cùng, A Di Đà Phật vốn là cốt lõi của toàn thể Phật pháp. Như vậy thì quý vị niệm một câu A Di Đà Phật chẳng phải là đã trọn đủ các thiện pháp ư? Chẳng sai tí nào. Nhưng nay chúng ta niệm Phật chẳng biết niệm, cớ sao chẳng biết niệm? Niệm một câu A Di Đà Phật mà vẫn xen tạp vọng tưởng, tức là chẳng biết niệm. Cổ Đại Đức dạy chẳng sai, nhất tâm xưng niệm. Kinh Vô Lượng Thọ nói là nhất hướng chuyên niệm. Hướng là phương hướng. Chớ nên xen tạp. Cổ Đại Đức dạy chúng ta bí quyết của pháp môn niệm Phật gồm có ba điều. Điều thứ nhất là chẳng hoài nghi. Điều thứ hai là chẳng xen tạp. Điều thứ ba là chẳng gián đoạn. Quý vị có thể làm được ba câu ấy, xác thực là đã đầy đủ vô lượng vô biên thiện pháp. Ba câu ấy đều chẳng dễ dàng. Quý vị có nghi hoặc đối với pháp môn niệm Phật hay không? Hễ có nghi, tính tâm chẳng thật. Làm sao biết quý vị có nghi? Quý vị chẳng buông xuống duyên thế gian. Đó là nghi hoặc. Nếu thật sự tin tưởng, chẳng hoài nghi, bảo quý vị buông xuống thân, tâm, thế giới, quý vị sẽ thật sự buông xuống. Đấy là chẳng có nghi hoặc. Nhất tâm chuyên niệm. Trong thời cận đại, cách thời hiện đại chẳng xa. Chưa đến nửa thế kỷ, Lão Pháp Sư Đàm Hư có kể một trường hợp. Thầy của Ngài là Lão Hòa Thượng Đế Nhàn. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn có một đồ đệ làm oa lậu tượng. Hễ nhắc đến lão pháp sư Đàm Hư thì Hương Cảng rất thân thuộc. Tôi nghe câu chuyện này từ băng thâu âm. Ở Hương Cảng có đồng học, khi đó tôi ở Mỹ. Họ gửi hai băng thâu âm cho tôi, thâu lời khai thị của pháp sư Đàm Hư trong Phật thất ở Hương Cảng. Lời khai thị gồm hai cuộn băng, một cuộn trong ấy có câu chuyện này. Oa lậu tượng. Oa lậu tượng là gì? Hiện thời chẳng ai hiểu. Tức là thợ giá nồi, giá bát, những thứ giống như đồ sứ bị vỡ, còn có thể chắp giá lại để dùng, tái sử dụng. Hiện thời chẳng có chuyện này. Hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, không chỉ là sản phẩm nhiều hơn trước, mà còn tiến bộ hơn trước rất nhiều. Số lượng cũng được gia tăng rất lớn. Hễ bị hỏng liền vứt đi, chẳng cần nữa. Xưa kia chẳng phải vậy, vật tư hết sức thiếu thốn, nồi hoặc bát bị dở bèn chấp giá lại. Thuở bé tôi đã thấy nghề này, công việc rất nhọc nhằn. Ông ta làm nghề ấy quá vất vả. Do vậy sau đó tìm đến pháp sư Đế Nhàn. Ông ta và pháp sư Đế Nhàn trưởng thành từ bé trong cùng một thôn làng, đáng gọi là bạn chơi với nhau thuở bé. Cuộc sống quá vất vả, thấy sư xuất gia được lắm, chẳng phải lo ăn, chẳng lo mặc, vì vậy tính theo sư xuất gia. Pháp sư Đế Nhàn nói không được, ông xuất gia thì tuổi đã cao quá rồi, đã ngoài 40 tuổi, chẳng biết chữ. Sư bảo nay ông học kinh giáo, do không biết chữ, ở trong chùa chiền học năm đường công khóa cũng chẳng biết xướng niệm, quá ngốc nghếch, làm sao ông có thể xuất gia cho được? Kết quả là tâm người ấy rất kiên định, cứ lằng nhằng không đi. Sư chẳng thể nào không đáp ứng. Cuối cùng pháp sư Đế Nhàn bị ông ta ép không làm sao được, đành phải bàn điều kiện với ông ta. Sư bảo thôi được rồi, ông muốn xuất gia thì hết thảy đều phải nghe theo tôi. Ông ta đáp không thành vấn đề, chuyện gì tôi cũng đều nghe theo thầy. Sư mới cho ông ta xuống tóc. Sau khi xuống tóc chẳng thể sống trong chùa miếu, vì đại chúng trong chùa miếu sẽ khinh dễ ông ta. Nếu năm đường công khóa chẳng biết làm, làm sao có thể ở trong chùa miếu cho được? Vì thế sư đưa ông ta đến vùng quê ở Ôn Châu. Khi đó có rất nhiều ngôi chùa nhỏ chẳng có ai ở. Sư tìm một ngôi chùa nhỏ cho ông ta ở, tìm quanh đó mấy vị hộ pháp chăm lo cuộc sống cho ông ta. Ông ta sống rất đơn giản, rất khó có. Còn có một bà lão phát tâm nấu cơm cho ông ta. Pháp sư Đế Nhàn dạy ông ta một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bảo ông niệm câu này, hễ niệm mệt bèn nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp. Chuyện gì cũng đều chẳng nghĩ tới, chuyên niệm một câu này. Ông ta thật sự nghe lời. Ở trong ngôi chùa nhỏ ấy suốt 3 năm không ra khỏi cửa, niệm một câu A-di-đà Phật. Niệm hơn 3 năm, thật sự thành tựu. Ngày hôm ấy bảo bà lão nấu cơm, Ngày mai tôi phải vào thành. Ngày mai bà không cần nấu cơm cho tôi. Ông ta vào thành thăm bạn bè, còn có các thân thích bằng hữu đi thăm họ. Trên thực tế là giả biệt, ông ta cũng chẳng nói, đi thăm bạn bè thôi. Sau khi quay về, bảo bà lão, ngày mai bà chẳng cần nấu cơm cho tôi. Bà lão nghĩ, hôm qua ông ta ra ngoài thăm bạn bè, chắc là ngày mai có bạn bè mời ông ta dùng cơm. Vì thế, cho đến giữa trưa hôm sau, bà vẫn đến chùa coi thử pháp sư có ăn cơm hay không. Kết quả là đến chùa tìm, gọi ông ta chẳng thấy ai trả lời. Cuối cùng thấy ông ta đứng trong phòng, đứng sững tại đó, gọi thì không trả lời. Đến trước mặt coi kỹ, thấy đã chết. Bà ta sợ ngay người, chưa từng thấy có người đứng chết. Ông ta đứng mất. Lúc ấy mới vội vã báo cho mấy vị hộ pháp biết. Những người hộ pháp đến xem cũng cảm thấy rất hiếm có, rất kinh ngạc. Vội vàng sai người sang chùa Quán Tông báo tin cho lão pháp sư Đế Nhàn. Khi đó cụ Đế Nhàn còn là tri khách sư của chùa Quán Tông, vẫn chưa phải là trụ trì, chỉ là tri khách sư tại chùa Quán Tông. Nghe tin ấy, sư vội vã về quê, đi và về mất 3 ngày. Quý vị thấy người đồ đệ ấy sau khi đã chết đứng suốt 3 ngày. Sau khi trông thấy, pháp sư Đế Nhàn rất hoan hỷ. Ông chẳng phí công xuất gia, thành tựu của ông, các vị phương trượng trụ trì Tùng Lâm khắp Trung Hoa chẳng ai có thể sánh bằng. Thật vậy, chẳng giả tí nào. Quý vị thấy, niệm một câu Phật hiệu suốt 3 năm, biết trước lúc mất, đứng sững giảng sanh, chẳng ngã bệnh, ra đi tự tại giường ấy, tiêu sái giường ấy. Pháp sư Đế Nhàn lo liệu hậu sự cho ông ta. Một câu A Di Đà Phật, cụ chúng thiện pháp, giống như ông ta thì mới được. Ông ta thực sự làm được, chẳng hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Do vậy phương thức ấy của cụ Đế Nhàn hay quá. Quý vị niệm mệt liền nghỉ, nghỉ đã khỏe lại tiếp tục niệm, chẳng phân chia ngày đêm. Bất cứ khi nào mệt bèn nghỉ ngơi khi ấy, đã nghỉ ngơi xong lại tiếp tục niệm. Thời gian 3 năm. Về sau tôi đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện, thấy trong ấy rất nhiều trường hợp niệm Phật từ 3 năm đến 5 năm bèn thành tựu. Đã từng có đồng tu hỏi tôi có phải là thọ mạng của họ đã tới. Tôi nghĩ chẳng phải, há có chuyện phù hợp vừa khéo như thế. Nếu bảo là do thọ mạng đã tới mấy người thì được, chẳng thể có nhiều người ngần ấy. Chẳng phải là thọ mạng đã đến, mà là do công phu của họ thành tựu. Công phu đã thành tựu, chẳng cần thân thể này nữa, có thể ra đi trước thời hạn. Sanh tử tự tại mà, họ chẳng lưu luyến thế gian này. Hy vọng sớm có ngày vãng sanh, thật đấy, chẳng giả tí nào. Do vậy xuất sanh tử hải, cụ chúng thiện pháp, chính là một câu hồng danh 6 chữ. Nay đã hết thời gian rồi.